Chương 129, vụ về chiến đấu chương 129, vụ về chiến đấu. Từ trong con hẻm nhỏ chật hẹp, một bóng dáng gầy guộc chậm rãi bước ra. Đó là một con zombie cầm cờ đỏ, làn da nhăn nheo giữa nát, tay khẳng khiu dương cao lá cờ rách nát phất phơ trong gió. Đôi mắt trắng dã vô hồn đảo quanh quảng trường như đang dẫn đường cho đàn sát sống phía sau. Ngay sau đó, những bước chân lộc cộc vang lên ngày càng dồn dập. Một nhóm zombie nhảy xào xuất hiện, ước chừng có 10 con. Chúng có thân hình gầy guộc nhưng đôi chân lại rắn chắc bất thường. Tay chúng cầm chặt những cây xào tre đã mòn mẹn, dáng vẻ như những vận động viên bị nguyền rủa, chỉ chờ thời cơ để bật nhảy qua chướng ngại phía trước. Cùng lúc đó, 8 con zombie cầm báo nối gót theo sau. Bộ dạng chúng có phần nhếch nhác hơn những con khác, quần áo cũ nát dính đầy vết bẩn. Tay chúng nắm chặt những tờ báo nhỏ nát, che đi khuôn mặt nhỏ mó, bước chân loạn choạng nhưng vẫn giữ được tốc độ di chuyển nhanh hơn so với đồng loại. Một khi mất đi tấm lá chắn này, chúng sẽ hóa điên, lao đến mục tiêu một cách hung bạo. Tiếp theo là 6 con zombie bóng bầu dục, thân hình và mỡ, khoác trên mình bộ giáp đệm dày cộp của vận động viên bóng bầu dục đã mục nát theo thời gian. Mũ bảo hiểm trên đầu chúng nứt vỡ, để lộ những mảng thịt thối giữa phía dưới. Mỗi bước chân của chúng đều nặng nề nhưng chắc chắn, như những con thú săn mồi sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Sau cùng, từ trong bóng tối sâu hun hút của con hẻm, 6 con zombie hộp nhạc xuất hiện. Những chiếc hộp nhạc gỉ sét trên tay chúng vang lên giai điệu chậm rãi, ma mị, tạo ra một bầu không khí quái dị đến khó tả. Chúng không vội vã lao lên như những con khác mà lững thững tiến về phía trước, như thể đang chờ một thời điểm thích hợp để khuấy đảo trận chiến. Lẫn trong đám đông là 4 con zombie nhảy đi cô. Bọn chúng diện những bộ trang phục lấp lánh của những năm 80, mái tóc xoăn tít bết lại vì máu khô và bùn đất. Khi di chuyển, từng bước chân của chúng đều nhún nhảy theo một điệu nhạc vô hình. Ngay khi ra đến giữa quảng trường, chúng giơ tay lên trời, hất mạnh ra sau, lập tức triệu hồi một đám zombie phụ họa đông nghịt tràn ra từ trong hẻm, khiến số lượng sát sống trên quảng trường tăng lên một cách khủng khiếp. Từ Nguyên đứng giữa đội hình phòng thủ, ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường. Tiếng gầm gừ của zombie từ con hẻm nhỏ ngày càng lớn hơn. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ quảng trường. Nâng cao cảnh giác, nàng trầm giọng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Đội 1, đội 2 hiểm trợ phía sau. Ai không có khả năng cận chiến thì lui lại, giữ vững vị trí. Tuyệt đối không để lũ quái vật này áp sát. Du Huyền Nhi và Lý Hải Phong đứng ở tuyến đầu, đối diện với những cái bóng đang dần xuất hiện từ con hẻm tối. Từ bóng tối, một cái xác khô cầm cờ đỏ chậm rãi bước ra, lá cờ dương cao phấp phới trong gió. Ngay sau đó, từng nhóm zombie bắt đầu xuất hiện, zombie nhảy xào, zombie cầm báo, zombie bóng bầu dục, zombie hộp nhạc, số lượng đông đến mức khiến da đầu tê dại. Từ Nguyên lạnh giọng, "Huyền Nhi, Hải Phong, các ngươi lên trước, bảo vệ chiến tuyến." "Hiểu." Du Huyền Nhi siết chặt trường thương, sải bước về phía trước. Lý Hải Phong nuốt nước bọt, nắm chặt trường côn trong tay. Hắn hít sâu một hơi, dù lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. "Không sao, ta có thể làm được." Nhưng giọng hắn vẫn hơi run. Zombie đầu tiên lao đến là một con tờ báo. Khi mũi thương của Du Huyền Nhi đâm thẳng vào nó, tờ báo dày trong tay nó lập tức giơ lên chặn lấy. Bút. Lực cản khiến mũi thương bị đẩy bật ra. Con zombie cầm báo gầm lên giận dữ, đôi mắt trắng đục đống trở nên hung hãn hơn, tờ báo trong tay bị xé rách, nó mất đi vật chắn liền trở nên cuồng bạo. Bút. Một bóng đen lao đến, zombie nhảy xào. Nó dùng cây xào trong tay chống xuống đất, vật cao lên không trung, ý đồ nhảy qua tuyến phòng thủ. Phanh! Tiếng súng vang lên. Một viên đạn bắn trúng đầu nó, nhưng nó chỉ bị mất thăng bằng, chứ chưa chết. Chết tiệt, lũ này trâu quá. Một cảnh sát hét lên. Du Huyền Nhi không kịp nghĩ nhiều, vung thương đâm thẳng vào đầu con giòm bị cầm báo trước mặt, xoay người né tránh một con giòm bị bóng bầu dục đang lao tới như cơn lốc. Bên phải, tiếng thét của cảnh sát vang lên. Lý Hải Phong theo phản xạ nghiêng người, nhưng vẫn chậm một nhịp. Một con giòm bị đội xô tông thẳng vào hắn. Rầm! Hắn ngã lăn ra đất, trước mắt chỉ thấy một màu đen tùi lùi. Không tiếp. Lý Hải Phong nghiến răng, cầm trường côn quét ngang. Đánh trúng chân zombie, nhưng nó không hề lùi bước mà vung tay chụp tới. Phanh, phanh, phanh. 3 tiếng súng băng lên, zombie đội xô bị bắn nát một phần đầu, mất thăng bằng đổ rạp xuống đất. Lý Hải Phong run rẩy bỏ dậy. Hắn chưa kịp ổn định, một bóng đen khác đã nhào đến, zombie cà kheo. Tránh ra. Du Huyền Nhi vung thương quét ngang, đánh bật zombie cà kheo về phía sau. Nhưng ngay lúc đó, một con zombie hộp nhạc đã vặn cốt trên lưng, rắc. Tiếng nhạc rợn người vang lên. Những con zombie gần đó đột nhiên bùng nổ tốc độ, điên cuồng lao về phía chiến tuyến. Cẩn thận, chúng tăng tốc rồi. Đội 1, hiểm trợ. Đội 2, chuẩn bị chiến đấu cận chiến. Phanh, phanh, phanh. Súng nổ liên tục. Một con zombie nhảy disco bị bắn nát một chân, nhưng vẫn không dừng lại, nó nhào về phía một cảnh sát. Lựu đạn. Ném ngay. Bùm. Một vụ nổ xé nát vài con zombie. Nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều. Lý Hải Phong bị một con zombie nhảy xào đập mạnh vào ngực, cả người lảo đảo lùi về sau. Hải Phong. Du Huyền Nhi gạt một con zombie ra, lao đến kéo hắn dậy. Nhưng vừa đỡ hắn đứng lên, một con zombie bóng bầu dục đã lao đến như xe tải mất lái. Tránh ra. Bút. Một cú đánh cực mạnh giáng xuống. Lý Hải Phong bị hất văng ra xa. Khu khu. Hắn ho ra máu, cả người đau nhức. Đỡ đạn. Nhanh. Một cảnh sát hét lên, nhấc súng nhắm bắn liên tục vào zombie bóng bầu dục, nhưng đạn đã gần cạn. Trận chiến kéo dài hơn 15 phút. Mọi người đã dần kiệt sức. Du Huyền Nhi thở hổn hển, trường thương trên tay dính đầy máu đen. Lý Hải Phong lảo đảo đứng dậy, mồ hôi chảy ròng ròng. Chết tiệt. Ta không muốn đánh nữa. Từ Nguyên quét mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, con zombie cuối cùng cũng bị đâm nát đầu. Không khí yên lặng trở lại. Cảnh sát thở dốc, cả đội hình đầy vết thương. Lý Hải Phong ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái mét. Du Huyền Nhi hừ lạnh, lắc đầu không nói gì, chỉ lau vết máu trên mặt. Sau khi con zombie cuối cùng bị đâm nát đầu, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Du Huyền Nhi chống thương xuống đất, thở hổn hển. Cả người nàng đầy vết thương và máu đen của zombie, cánh tay run rẩy vì dùng sức quá nhiều. Nhìn quanh, nàng thấy những cảnh sát cũng đều đã kiệt sức, súng trong tay gần như không còn đạn, quần áo lấm lem bùn đất và vết máu. Không ai bảo ai, tất cả đều ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào nhau mà thở dốc. Một số người nhắm mắt nghỉ ngơi, một số khác cầm bình nước run rẩy uống từng ngụm nhỏ. Lý Hải Phong nằm ngửa ra giữa quảng trường, thở như trâu. Chết tiệt, ta chưa bao giờ mệt như vậy. Không ai còn sức đáp lời hắn. Không khí chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, thỉnh thoảng là vài tiếng ho khan vì hít phải mùi máu tanh nồng. Qua mấy phút sau, ho ho ho, tiếng động cơ từ xa vọng lại. Tất cả lập tức giật mình cảnh giác, nhưng rất nhanh liền nhận ra đó là xe quân dụng. Ba chiếc xe tải lớn màu xanh rêu lao đến từ hướng khác của quảng trường, dừng lại ngay trước mặt họ. Cửa xe mở ra, một nhóm binh sĩ bước xuống, trên tay mang theo thùng đạn dược cùng vật tư tiếp tế. DS, ban thưởng, hai vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 720 chương 130, đánh giá chương 130, đánh giá chúng tôi đến tiếp viện. Một sĩ quan bước nhanh về phía trước, giọng dứt khoát. Những cảnh sát lập tức vực dậy tinh thần, dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy những hộp đạn dược được mở ra, ánh mắt họ lóe lên tia quyết tâm. Thương băng đạn nhanh chóng được bổ sung vào súng. Du Huyền Nhi cũng nhắm mắt hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó đứng dậy, nắm chặt trường thương trong tay. Mọi người không có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn. Sau trận chiến kịch liệt, bầu không khí trên quảng trường tràn ngập mùi máu tanh và xác thối của lũ zombie. Du Huyền Nhi cùng những nhân viên cảnh sát còn lại ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Trên người bọn họ không ai là không dính máu, nhưng may mắn là nhờ bộ đồ bảo hộ nên không ai bị thương nghiêm trọng. Thử Nguyên đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng đánh giá tình hình. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đội hình. Đội tiếp viện đã rời đi, chốc lát nữa sẽ mang theo đạn dược trở về. Khi đó, chúng ta sẽ sẵn sàng đối phó với đợt tấn công tiếp theo. Bầu không khí căng thẳng dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những bước chân chậm chạp đi lại điều chỉnh đội hình. Những người còn sức thì nhanh chóng hỗ trợ đồng đội, kiểm tra lại trang bị. Bạch Minh đứng trên sân thượng một tòa nhà đối diện quảng trường, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống toàn bộ chiến trường bên dưới. Hắn không rời mắt khỏi cảnh tượng vừa rồi, lặng lẽ đánh giá. Hỏa lực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với số lượng lớn. Đạn dược hao hụt nhanh chóng, nếu không có tiếp tế kịp thời thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Hắn lẩm bẩm một mình, ánh mắt quét qua từng người bên dưới. Du Huyền Nhi, chiến đấu khá vững vàng, ra đòn có lực, kinh nghiệm có chút thiếu sót nhưng vẫn có thể xem là đáng tin cậy. Hắn khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lý Hải Phong. Tên này rõ ràng có sức mạnh đặc thù, nhưng lại chiến đấu một cách quá mức vụ bè. Nếu không nhờ đồng đội hỗ trợ, e rằng đã chết không dưới 3 lần. Bạch Minh hí mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Trong thoáng chốc, đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng vàng kim, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn có năng lực, nhưng còn quá non nớt. Bạch Minh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa vài phần suy tư. Tiếp đó một cái bảng hiện lên trước mắt Bạch Minh. Tên nhân vật: Lý Hải Phong, tuổi 24, giới tính: nam, nghề nghiệp: nhân viên văn phòng, năng lực: dịu Nomi. Trái ác quỷ hệ ZOAN cho phép người dùng có sức mạnh mạnh mẽ như voi và có thể biến thành hình thái nhân thú hoặc toàn dạng voi. Sức chiến đấu phụ thuộc vào mức độ quen thuộc và khả năng khai thác trái ác quỷ của người sử dụng. Vật phẩm nắm giữ: dịu Nomi, đã dung hợp. Giới thiệu: Lý Hải Phong là một nhân viên văn phòng bình thường, vô tình ăn phải trái ác quỷ. Tuy nhiên, bên trong nội tâm anh ta ẩn chứa một ký ức đau khổ đã bị phong ấn từ lâu. Chính ký ức này đã sinh ra nhân cách thứ hai, một con người hoàn toàn đối lập, mang trong mình sự lạnh lùng và bạo ngược. Khi rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi tột độ, nhân cách thứ hai sẽ thức tỉnh, hoàn toàn kiểm soát cơ thể. Ồ, không ngờ cũng là một tên may mắn. Bạch Minh cảm thán không thôi, tên quái nhân trước kia cũng là năng lực này, không ngờ mới chết không bao lâu viên này trái ác quỷ thế mà đã có chủ mới, đúng là vận mệnh thần kỳ mà. Nhưng mà hiện tại Bạch Minh cũng không biết làm sao thu về loại này đã cùng người dung hợp trái ác quỷ, cho nên đành vậy thôi đi. Nói lại cái này Lý Hải Phong thật yếu, tên kia cũng mới ăn viên này trái quỷ liền dùng được nhân thú hình thái, hắn chỉ có thể gia tăng sức mạnh cùng sức khôi phục, thật đúng là yếu đâu. Bạch Minh cảm thán người với người là không giống nhau. Lúc này lượt tiếp theo zombie lại xuất hiện, cầm đầu vẫn là một con cầm cờ. Ngay sau đó, những bước chân nặng nề băng lên, kéo theo một mùi hôi thối đặc quánh. 12 con zombie đội xô xuất hiện, phần đầu chúng bị che kín bởi những chiếc xô kim loại rỉ sét, chỉ để lộ đôi mắt trắng ra bên dưới. Mỗi bước đi của chúng phát ra những tiếng cộp cộp nặng trịch, cơ thể cứng nhắc nhưng đầy nguy hiểm, khó lòng bị hạ gục chỉ với vài phát súng đơn giản. Tiếp theo là 8 con zombie cửa sổ, trên tay nắm chặt những tấm kính cường lực đã nứt vỡ loang lổ vết máu. Chúng di chuyển chậm rãi hơn những con khác, tấm kính phản chiếu ánh sáng chập chờn như thể đang che giấu những khuôn mặt méo mó bên dưới. Khi bị tấn công, bọn chúng không đội phản kích mà kiên trì ôm lấy tấm kính, chỉ đến khi lớp chắn này vỡ vụn, chúng mới lộ ra bản chất hung bạo của mình. Sau đó, 8 cái bóng cao lêu nghêu khập khiễng bước ra, 8 con zombie cà kheo. Đôi chân gầy guộc được gắn thêm 2 chiếc cà kheo dài bằng gỗ, khiến chúng trở nên cao hơn hẳn đồng bọn. Mỗi bước đi của chúng đều chao đảo, tựa như sắp ngã, nhưng một khi đã giữ được thăng bằng, tốc độ di chuyển của chúng sẽ vượt xa những zombie thông thường. Những cái đầu thối giữa lắc lư theo nhịp bước chân, tạo nên một cảnh tượng quái dị đến rợn người. Rồi từ trong bóng tối của con hẻm, một luồng áp lực vô hình lan tỏa. 4 con zombie khổng lồ xuất hiện. Cơ thể chúng vạm vỡ với những thớ thịt phình to, làn da sáng quét đầy những vết khâu chẳng chịt như sản phẩm của một cuộc thí nghiệm kinh hoàng. 2 con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước, hơi thở hồng hộc như một con thú săn mồi. Mỗi bước chân nặng nề của chúng khiến mặt đất khẽ rung lên, báo hiệu một cơn ác mộng sắp giáng xuống. Cùng lúc đó, 8 con ỉm len lỏi trong đoàn quân sát sống. Khác với những zombie to lớn vụ về, bọn chúng có thân hình nhỏ nhắn, làn da tím tái như bị đông cứng. Đôi mắt sáng quắc ánh lên vẻ tinh ranh, từng bước di chuyển đều cực kỳ linh hoạt. Không giống những zombie khác chỉ biết lướt đi, chúng có thể nhảy vọt lên không trung, nhanh như chớp lao về phía con mồi. Sau cùng, bốn con zombie nhảy disco xuất hiện, trên người khoác những bộ trang phục lấp lánh đầy màu sắc nhưng đã hoen ố vì máu khô. Mái tóc xoăn tít của chúng biết lại, đôi chân vẫn theo bản năng lắc lư theo một điệu nhảy vô hình. Ngay khi tiến ra giữa quảng trường, chúng bất ngờ xoay người, vung tay hất mạnh ra sau. Một luồng khí âm u bùng lên, ngay lập tức 32 con zombie phụ họa trồi lên từ những góc khuất, đồng loạt nhún nhảy theo từng nhịp của kẻ triệu hồi. Đám zombie như một cơn thủy triều đen kịt, ồ ạt tràn vào quảng trường. So với hai đợt trước, lần này không chỉ số lượng đông hơn mà còn có nhiều cá thể nguy hiểm hơn hẳn. Lượt chiến đấu thứ 3 chính thức bắt đầu. DS, nay tự nhiên đọc lại chương cũ thấy một mục nó sai sai màn có thể dùng vật phẩm đã thu hồi nhưng dùng xong phải trả lại chỗ cũ vậy lúc đánh với con nạ gạ lần đầu tấm thẻ triệu hồi sở nút bị phá hủy nhưng màn chỉ dùng tạm thôi mà nên bây giờ sửa lỗi bằng cách 100 tích phân xem như màn đổi nó thành của mình rồi nha. Một lỗi khác nữa huyết thanh siêu bình linh màn lấy ra tặng cho Lý Thiên Vũ nhưng đồng dạng có phải của màn nên trừ tiếp 100 tích phân nữa nha, bỏ 20 tích phân xem như mua đồ ăn cho chim vs xỉ con cá sấu luôn đi, sắp tới tính làm giảm cái tích phân thu thập xuống mà chưa gì mất 200 tích phân, tội chơi ngu rồi. A chợt nhớ đến lần đầu mình dùng ban thưởng mới có cường hóa công năng Z mạnh cường hóa sở ạ mở mỏ gì nên trừ 100 điểm tích phân nữa, còn nữa có ta có biết 6 triệu hồi gỗ lìn mình có ném có ta chắc phải suy nghĩ trừ thêm quá, cái tệ ấy ngủ của Du Huyền Nhi cũng để bên ngoài cái này tạm chưa hỏng, có như huyết thanh siêu binh lính có thể bị lấy ra nghiên cứu nên tạm có trừ để nhớ rồi bổ sung thêm nên số liệu mới là ban thưởng 2 vật phẩm thu về 1/10 tích phân 400.